Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong nếp sống cơ đốc với bài 10 Giúp đỡ lẫn nhau. Ngôi nhà chung của nhân loại đang bị đe dọa, phải tiến gần đến nơi hủy diệt bởi những tác động gây tranh chấp khắp nơi của các cường quốc trên thế giới, như Trung Quốc liên tục biểu dương lực lượng tàu chiến trấn áp tại Biển Đông. Nhật cũng sẵn sàng chi hàng tỷ đô la Mỹ để hiện đại hóa quân đội nhằm đương đầu với đối thủ. Rồi Mỹ cũng đưa tàu sân bay cùng tàu ngầm hạt nhân tập trận với Philippines. Còn tại Trung Đông thì tình hình của Syria ngày càng trở nên nóng bỏng khi đồng loạt có sự can thiệp của các nước như Nga, Mỹ, Israel và Liên minh châu Âu. Sự phân hóa của xã hội loài người đang đẩy dần thế giới đến bờ vực của chiến tranh thế giới. Tại sao cùng là con người với nhau, nhưng lại không giúp đỡ lẫn nhau, mà lại muốn cạnh tranh và tiêu diệt lẫn nhau? Nguyên nhân là tội lỗi đã xen vào và hủy diệt tình yêu thương trong con người. Cộng đồng cơ đốc là tập hợp của những người tin nhận Chúa Giê-xu, sống với nhau bằng tình yêu của Chúa. Và hơn thế nữa, tất cả đều gắn kết với nhau, liên hệ với nhau như chi thể trong một thân. Lời Chúa trong Roma chương 12 câu 5 cho biết, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Một thân thể muốn được khỏe mạnh và tăng trưởng tốt, thì các phần trong thân thể phải cùng hoạt động ích lợi cho nhau. Hay nói khác đi, một cơ đốc nhân trưởng thành phải là người hữu dụng cho thân thể của Đấng Christ, tức là cho cộng đồng con dân của Ngài. Chỉ có con đỏ trong Chúa mới nằm chờ để được cho uống sữa mà thôi. Vì thế, sứ đồ Phi-e-rơ đã dạy trong Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 10, mỗi người trong anh em, hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Đây là lời dạy đã đem lại sự khích lệ lớn và có thể làm vững mạnh tinh thần sống cho Chúa và cho anh em giữa vòng con cái Chúa khi hội thánh bị bức hại khốc liệt trong thời hoàng đế Nero. Dù phải sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn như vậy, nhưng trong ơn nhận được từ nơi Đức Chúa Trời quyền năng, họ đã được bảo vệ, giữ gìn và cùng khích lệ nhau vững bước theo Chúa và gây dựng nước Chúa lớn mạnh. Chúng ta cùng học hỏi lời dạy của sứ đồ Phi-e-rơ để có thể giúp nhau tăng trưởng trong nếp sống cơ đốc. Thứ nhất, giúp đỡ lẫn nhau bằng ơn đã nhận lãnh. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Từ mỗi người được viết ra để nhắc nhở chúng ta rằng từng cá nhân một trong chúng ta, không miễn trừ ai cả, đều đã nhận được ơn từ nơi Đấng đã chết thế cho mình để được tha tội, được làm con của Đức Chúa Trời, làm chi thể của một thân Đấng Christ. Và tất cả chúng ta đều đã nhận từ Ngài những ta lân để ra đi làm lợi cho Chúa. Như vậy, mỗi người trong chúng ta phải đảm nhận sứ mệnh gây dựng thân thể Ngài lớn mạnh qua việc giúp đỡ lẫn nhau. Vì chúng ta là chi thể của một thân, nên sự sống của tôi cần cho anh em, và sự sống của anh em cũng cần thiết cho chính tôi nữa. Nói đúng ra, thì tất cả con dân của Chúa đều đã nhận được sự sống mới từ nơi Chúa, luân lưu, nối kết chúng ta lại với nhau trong thân thể của Ngài. Đây chính là nền tảng cao sâu nhất đã gắn chặt cơ đốc nhân lại để cùng nhau lớn lên. Cho nên ai nấy phải yêu thương giúp đỡ lẫn nhau như lời Chúa đã dạy. Không phải giúp đỡ như là ban cho người khác, nhưng giúp đỡ nhau cũng chính là thực hiện điều ích lợi cho bản thân mình vậy. Mỗi người đều đã nhận ơn Chúa giống như câu chuyện trong Ma-thi-ơ chương 25 đã kể. Các đầy tớ, tùy theo tài của mình, đều nhận được từ chủ số ta lân phù hợp để làm lợi ra cho chủ. Người đầy tớ ngay lành trung tính thì tận tâm, tận lực, thực thi điều chủ dạy, nên đã được chủ tín nhiệm, giao việc lớn hơn và được hưởng sự vui mừng đời đời cùng Chúa mình. Nhưng đầy tớ dữ và biến nhát đã đem chôn giấu ta lân mình nhận được và hậu quả là bị cất lấy đi tất cả và còn bị quăng ra ngoài chỗ tối tăm, là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Vậy nên, mỗi người chúng ta muốn trở thành người đầy tớ ngay lành trung tín thì phải biết lấy ơn mình đã nhận từ nơi Chúa mà giúp đỡ, chăm sóc đời sống tâm linh cũng như thuộc thể lẫn nhau qua sự cầu thay, khích lệ nhau học tập và làm theo lời Chúa dạy, cùng đồng công, cộng tác, chia sẻ gánh nặng với nhau trong sự hầu việc Chúa. Mỗi người trong anh em còn hàm ý trong Hội Thánh Đức Chúa Trời bao gồm nhiều thành phần, cho dù là giàu, nghèo, địa vị, chức vụ, trình độ cao thấp, mạnh yếu hay gia cảnh khác nhau, nhưng sự hiện diện của mỗi người đều cần thiết cho nhau. Vì thế, phải luôn khích lệ nhau, chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau và hãy anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Theo Hebrews chương 10 câu 25, không phải chỉ có mục sư truyền đạo mới nhận được ơn, mà mỗi người trong chúng ta đều đã nhận được ơn của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta phải có trách nhiệm tùy theo khả năng Chúa giao cho, để làm lợi ra cho Chúa giữa vòng hội thánh, gia đình và cộng đồng xã hội mà Ngài đặt để. Và hơn thế nữa, vì Chúa là đấng nhìn thấu trong lòng để có thể xét xem động cơ và thái độ phục vụ của con cái Ngài, nên lời Chúa dạy rằng mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữa các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, giúp đỡ lẫn nhau như người quản lý trung tín của Chúa. Mỗi chúng ta cần nhận thức rằng những gì mình có được như ân tứ, thì giờ, tiền bạc, khả năng, sức lực, công danh, sự nghiệp, v.v. đều là từ sự ban cho của Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã sắm sẵn để chúng ta làm việc lành mà Chúa giao phó. Chúng ta chỉ là người quản lý các thứ ơn của Chúa, nên phải sử dụng ơn ấy cho những mục đích tốt đẹp của Ngài, chứ không được dùng để phục vụ cho quyền lợi cá nhân hay theo ý riêng của mình. Ông Mạc Đô Chê ngày trước đã nhắc nhở bà Esther rằng, chớ thầm tưởng rằng ở trong cung vua ngươi sẽ được thoát khỏi phải hơn mọi người Giu-đa khác. Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc này đây, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất. Song nào ai biết rằng chẳng phải vì cơ hội hiện lúc này mà ngươi được vị hoàng hậu sao? Theo Esoter chương 4 từ câu 13 đến câu 14. Người quản lý trung tín phải là người được Đức Chúa Trời tín nhiệm vì đã sống ngay thẳng, không hề gian dối, không phụ lòng tin của đấng làm chủ cuộc đời mình. Nên là việc gì cũng hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta, và biết khôn ngoan tận dụng thì giờ, cơ hội Chúa ban để sống và làm việc hữu ích cho Chúa. Luôn tuân thủ kỷ luật tâm linh, cẩn thận thi hành và tận tụy chăm sóc gây dựng anh em, đặng cho đồ ăn đúng giờ như lời Chúa phán dạy trong Ma-thi-ơ chương 24 câu 45. Đức Chúa Trời vinh hiển là đấng sở hữu tất cả vũ trụ trời đất này. Ngài là đấng giàu có dư dật và sẵn sàng ban cho con cái Ngài mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời cũng như trên đất. Ngài đã cho chúng ta được dự phần trong cơ nghiệp của Ngài qua sự ban cho các thứ ơn để chúng ta có thể phục vụ Chúa và anh em mình một cách đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta sử dụng những ơn Ngài ban cho một cách ích kỷ, nhưng phải bày tỏ lòng biết ơn Chúa qua sự giúp đỡ nhau, biết quản lý tốt thời gian qua việc không lãng phí thì giờ, cơ hội để làm lợi cho Chúa, biết sử dụng ân tứ, tiền bạc, năng lực để làm vinh hiển danh Ngài, nâng đỡ, gây dựng đời sống đức tin anh em, biết trân quý, bảo vệ môi trường sống Chúa ban để đem lại lợi ích chung cho xã hội, biết khôn ngoan trau dồi sức khỏe, thân thể và trí tuệ để có thể sáng suốt, phục vụ Chúa lâu dài, và nhất là biết trung tín quản lý ích lợi, sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, ấy là rao truyền sứ điệp phúc âm cho nhiều người được cứu, như sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 4 câu 1 đến câu 2 rằng: "Vậy ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành." Thật vậy, cái điều mà người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Cho nên, đối với Đức Chúa Trời, để có thể nhận và giữ một cách ích lợi các thứ ơn của Ngài, thì điều Đức Chúa Trời đòi hỏi là phải thật sự trở nên người quản lý trung tín cho Ngài, cao hơn con người đòi hỏi nữa. Bởi vì đó là kết quả của một đời sống có Chúa Thánh Linh thật sự làm chủ cuộc đời mình. Đó là điều kiện để có thể gây dựng một cộng đồng bình an, hạnh phúc, tràn ngập niềm tin cậy nhau, sẵn lòng yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, không còn phải nơm nớp lo sợ, cảnh giác trước những mưu toan thâm độc, lừa đảo, bội bạc, bất trung, thất tín. Tóm lại, là Cơ Đốc nhân thì mỗi người trong chúng ta đều đã nhận được ơn của Đức Chúa Trời. Không ai nói mình không có. Vậy hãy bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa để chúng ta có thể sống đẹp lòng Ngài qua sự giúp đỡ lẫn nhau, tăng trưởng tâm linh. Không để bởi sự thiếu hiểu biết Chúa mà bị người ta lừa đảo, dỗ dành, làm cho lầm lạc, dao động đức tin. Vì thước đo tình yêu chân thật của chúng ta đối với Đức Chúa Trời chính là cái giá mà chúng ta phải hy sinh để phục vụ lẫn nhau, cùng nhau gây dựng phát triển nước Ngài một cách thành tâm, trung tín. Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn hết lòng giúp đỡ lẫn nhau, để ai nấy cùng nhau tăng trưởng trong Chúa.
Nếu có những lúc bước đi sao thấy nặng nề, nếu có những lúc đêm về tràn dâng nước mắt và lòng cứ mãi đau thương vì những tranh cãi, chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa trao Ngài mọi điều cay đắng, và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ, chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nông dần với nhau. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ, tràn đầy lòng thương xót. Vì Giêsu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. Giờ đây con nguyện ăn năn, nguyện sống cho đẹp ý tràn đầy lòng thương xót.